三零好，我准备按一的话。南无本师释迦牟尼佛。A Di Đà Phật. Quý Phật tử khỏe không? Quý Phật tử mà khỏe thì thầy không có khỏe. Tại vì thầy mới trở về từ coi như là Iowa. À, buổi sáng hôm nay thầy có giảng ở tại thành phố Des Moines ở Iowa vào lúc 9 giờ sáng tới 10 giờ rưỡi gần 11 giờ ra phi trường, và coi như là máy bay cũng delay, nó tốn thời gian gần 6 hoặc 8 tiếng đồng hồ mới về tới đây. Mới về đến ở Orange County thì tức là khoảng 5 giờ chiều. Bây giờ là các Phật tử, thầy biết các Phật tử thì khỏe lắm nhưng mà thầy thì mệt. Tối hôm nay thì thầy sẽ dành cho các Phật tử ở đây một cái một buổi nữa để cho các Phật tử có thể lắng nghe và có thể hỏi thắc mắc những gì mình cần thiết. Thì buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ trao đổi một số vấn đề theo cái yêu cầu các Phật tử, tức là nói theo ngôn ngữ bình thường là hát theo yêu cầu. Thì nếu mà các Phật tử thấy cái nào mà mình phải lưu ý cẩn thận, tức là trước khi hỏi và rất là chuẩn để cho các Phật tử khác có thể nghĩa là lắng nghe, và những cái gì mà nó thuộc về nghĩa là kiến thức Phật giáo về sự tu tập, về sinh hoạt cuộc sống và về thờ phượng cúng kiến, tất cả những cái gì mà các Phật tử thấy rằng mình chưa có rõ ràng hoặc là còn gọi là có những cái nghi ngại hoặc là chưa hiểu rõ, thì các Phật tử cũng có thể hỏi để cho các bà con hay là các Phật tử bạn bè có thể qua cái lời hỏi của mình được giải thích. Dĩ nhiên sẽ có một số mà một số phương diện mà thầy sẽ không có giải thích hết được, và có một số nó vượt quá cái trình độ của thầy thì thầy cũng không giải thích hết được mà phải nghiên cứu lại. Và nhất là những cái phần mà nó thuộc về phạm vi gọi là thế giới thứ ba đó, các vị biết thế giới thứ ba không? Cái gì mà nó nói tới của siêu hình học hay của ma của quỷ thì đôi khi thầy cũng chạy luôn, không có giải quyết hết được cái việc đó. Thầy sẽ tùy trong một trường hợp đó sẽ giúp cho các Phật tử về kiến thức Phật học và nhất là những cái kinh nghiệm mình tu học sẽ nhiều hơn. Thành ra thầy để dành cho các Phật tử chuẩn bị, rồi khi hỏi thì thầy sẽ tương tự theo các cái lời yêu cầu các Phật tử sẽ giải thích trong phạm vi khả năng và hiểu biết của mình. Rồi bây giờ các Phật tử chuẩn bị xong chưa?
Lại để mà suy nghĩ trước này thì con không biết tại sao mình làm lỗi rất nhiều, tội rất nhiều, giống như mình nói hại thì khi mình làm hại người rất là nhiều mà mình chỉ lại mà tội mình diệt thì mình diệt, thì cái ý nghĩa sao thì con không biết. Tại vì trong một cuốn băng con có nghe là lại một lại tội diệt thành xa của một hòa thượng nói, con biết là chắc điều đó có nhưng mà con không hiểu.
Rồi, lại có tiêu nghiệp không? À, rồi.
Trong kinh A Di Đà có nói cái này là trong những cõi Phật đó, là Phật hiện cái tướng lưỡi rộng dài trùng hết cõi tam thiên đại thiên thế giới. Tức là nhiều vị có hỏi con đó là sao mà kinh nói có những cái giống như là thần thoại quá vậy, thì thầy
yeah. Hiện tại bây giờ có 10 câu hỏi ha, thì thầy sẽ cùng các Phật tử chia sẻ. À, trong những câu hỏi này thì có những câu cũng rất là thông thường mà các Phật tử chưa hiểu hết, và có những câu mà cũng có thể bị hiểu lầm. Thành ra do đó chúng ta sẽ cố gắng nữa là phân tích và giúp cho các Phật tử về mặt nữa là kiến thức với lại những cái cách tu tập. Có một vài câu hỏi liên hệ những cái đề tài rất là rộng mà không thể giải thích trong một buổi và một lúc mà hết được. Tuy nhiên thầy sẽ cố gắng giúp cho các Phật tử có một cái nhận thức nào đó mà tương đối chính xác, để rồi các vị tùy cái nghi mà lựa chọn trong cái việc tu hành của mình. Nhất là những cái vấn đề nữa là thiền hay là tịnh, thì thật ra đó là thầy chỉ trả lời một phần. Khi nào mà các Phật tử đang muốn tu pháp môn nào thì các Phật tử hãy lựa chọn chỉ có một mà thôi. Tại vì khi mà các Phật tử lựa chọn mà một á, thì giúp các vị nữa là có đủ tính tâm, thứ hai nữa là tiếp tục đi cái con đường nữa là cho nó thuận tiện và đạt đến cái mục đích của mình. Vì có một vài Phật tử cũng hỏi thầy là theo thầy thấy rằng đó là thiền với tịnh thì cái nào tốt mà nên tu cái nào, thì coi như là thầy sẽ không có trả lời câu đó được. Nó phải tùy cái căn cơ, phải tùy cái là các vị đang muốn tu cái gì. Và các vị nên chọn một cái, chứ các vị cũng không có thể mà nữa là đứng giữa hai ngã ba đường rồi hỏi một người khác cũng như là theo quan điểm của thầy. Thì nếu mà theo quan điểm của thầy thì các vị biết là bữa nay các vị hỏi quan điểm của thầy, rồi ngày mai các vị đi kiếm một vị khác nữa hỏi quan điểm gì khác nữa, hỏi 100 quan điểm nhưng mà không có quan điểm nào nó giống quan điểm nào. Đã gọi là một quan điểm tức là nó sẽ có một cái nhận thức của cá nhân, của mình thích hoặc không thích, và mình có tu tập hoặc không tu tập. Cho nên thường là những câu hỏi sẽ được trả lời vào trong những cái pháp thật sự, như là cái cách tu hành mình lễ Phật hay là này kia, các Phật tử phải hiểu rõ để ứng dụng thôi. Đó thì các Phật tử xin chú ý những đó, để sau này chúng ta nếu mà mình có thắc mắc một về điều gì thì các vị Phật tử nhớ là đừng có hỏi một số vị mà nữa là theo như thầy hay là theo các vị thấy rằng cái nào đúng cái nào sai. Tại vì nếu mà mình hỏi một cái vị có trách nhiệm ta giải thích á, họ nói cái này đúng cái này sai mà các Phật tử cũng chưa thỏa mãn, xong rồi mới sao gặp thầy khác hỏi như câu đó thầy thấy đúng hay sai, như vậy thì không biết ông nào trả lời đúng, ông nào trả lời sai. Thành ra nó sẽ nhiều cái nữa, là tức là mình càng thắc mắc như nào mình sẽ còn phiêu chừng ấy, tức là mình sẽ bị nghi ngờ chừng ấy. Chỉ có cái là mình muốn rằng con bây giờ con muốn tu cái đó, thành ra xin thầy chỉ cho con đang đi như vậy, nó đến cái giai đoạn nào để có thể được hướng dẫn theo khả năng của vị đó, thì các vị sẽ đạt được nhiều lợi ích. Các vị đồng ý không? Bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ giải thích từng phần một trong cái 10 cái bản này, 10 cái bài hát này đó. Thầy thì hát dở lắm, cho nên thể cái nào mà trúng được thì sẽ nói cho các Phật tử nghe. Cái câu thứ nhất là nói về cái thờ Phật mà mình ở một cái căn nhà, đôi khi căn nhà của mình thì từng dưới đó thì nó có những cái tiện nghi có đủ chỗ, mà từng trên nó là phòng ngủ không à. Nó không có những cái chỗ thờ Phật, và cũng có nhiều vị thì thờ Phật ở dưới thì rất là ngại, và cũng có những người thường đi chùa thì lại không có đồng ý và cho rằng cái điều đó là không có đúng. Thì đây là một cái vấn đề, nếu nói về mặt thông lệ là nan giải cho mình. Bởi vì trong tinh thần tín ngưỡng, như các Phật tử biết rằng chúng ta thờ một đức Phật hay là chúng ta thờ nhiều vị Phật, thì đầu tiên chúng ta biết rằng tại sao chúng ta thờ Phật. Vì khi nào mà chúng ta thờ một đức Phật hay là thờ các vị Phật và Bồ Tát trong nhà, thì cái quan điểm đầu tiên chúng ta phải biết rằng nữa là chúng ta cung kính cung thỉnh các vị về đây không phải để bảo hộ chúng ta, không phải để che chở chúng ta, không để chúng ta cầu cạnh để van xin, mà có nghĩa là trong cuộc sống chúng ta thấy rằng là luôn luôn có sự hiện diện của trí tuệ, của thương yêu, của hiểu biết, và luôn luôn có sự hướng dẫn tu tập, giống như là mình ở cùng thờ với Đức Phật. Cho nên những cái việc làm, những ý nghĩ, những hành động của mình luôn luôn có Đức Phật bên cạnh. Và mỗi lần mình muốn làm một cái gì mà sơ tâm á, mình thấy rằng bên cạnh mình có Phật, mà Phật thì không có dạy điều đó. Cho nên phải cẩn thận trong mọi cái nghi cách của mình. Đó là cách thờ Phật gọi là cao thượng hơn ha. Chứ chúng ta không thờ Phật giống như là một thần linh, chúng ta không thờ Phật giống như một thượng đế. Do vậy thì trong cái nghi cách thờ thì các vị thấy là người ta cũng chọn những chỗ nào tốt đẹp nhất, mà trân trọng nhất, hay ít ra thì nó cũng phù hợp cho cái cuộc sống của mình. Tại bây giờ nếu mà các vị thấy rằng mình thờ Phật mà chung đụng với cái chỗ mà mình sinh hoạt của gia đình thì sẽ làm mình khó xử. Rồi có nhiều Phật tử ở trên lầu mà thờ Phật ở dưới, thấy là vậy nó có khó chịu. Thì theo thầy thì thầy biết được á, thì các vị thấy rằng ngày xưa đó thì Đức Phật ở trong rừng, rồi bây giờ khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đó thì cái phương tiện thờ tự nó cũng tùy theo cái hoàn cảnh cuộc sống. Ngày thầy còn ở Việt Nam, sau rồi thầy qua Đài Loan thì các vị biết là đa phần nếu là một ngôi chùa là nơi tín ngưỡng chung á, thì bắt buộc mình phải thờ Phật một chỗ nào mà mình trong luật tỳ kheo là mình không được quyền ở chỗ nào cao hơn Phật nếu mình thờ. Tại vì nếu mà mình ở chỗ cao hơn Phật á thì cái cung nghi với lại nữa là cái mà mình gọi là thành kính của mình á, nó sẽ bị suy giảm. Nhưng mà đến chừng rồi khi mà thầy đi nước ngoài, nhất là thầy đi bên Đài Loan á, thì các vị biết rằng cái hoàn cảnh của cuộc sống, với hai nữa là cái xã hội về thế giới là nó thay đổi nhiều lắm, không có thể nào mà nhìn chung được như vậy. Là vì bên đó người ta mướn một cái chánh điện hay là người ta mướn một cái giảng đường ở tầng dưới cái tòa nhà khoảng 30 tầng. Ở trên người ta treo quần, phơi áo đủ thứ trên. Tại vì một cái mình gọi là giống như một cái tòa cao ốc vậy mà, thì phải chọn cái bên dưới mới có thể làm giảng đường được. Có thể chứa được 100, 200 người, 300 người để mà hành lễ, để mà giảng dạy. Và đa phần những ngôi chùa của Đài Loan là cái chánh điện nằm phía dưới, thì tất cả các tầng trên đó, thì những cái nơi cư trú của chư tăng hoặc là của các Phật tử. Đó. Và khi mà mình ở vậy đó thì mình cũng rất là ngại, nhưng mà vì cái cuộc sống hay là cái hoàn cảnh ở bên nước ngoài thì có những cái giống như các Phật tử vừa hỏi đó, là trong gia đình, trong cái gia đình của mình thì ở trên phòng ốc, phòng ngủ rồi này kia là nó tùm lum hết, ở dưới thì nó có một phòng cách riêng biệt, mình có thể có chọn một chỗ thờ Phật. Thì khi mà mình thờ với một cái chỗ đó là trân trọng mà cung kính nhất á, thì mình đã chọn một chỗ nào tốt đẹp nhất mình thờ. Và cái việc mà từng trên và từng dưới ở nước ngoài thì nó sẽ không còn ảnh hưởng giống như ở cái chỗ mà mình đủ điều kiện nữa. Thì mình phải tùy thuộc cái hoàn cảnh và cũng tùy thuộc cái quốc độ mà mình nữa là có cái tính tâm. Điều quan trọng là mình hiểu được ý nghĩa khi mình thờ, là mình thờ Đức Phật ở đó để làm gì. Phật tử nào có người bị thô xe hả? Có ai đậu xe ở nhà của người khác, thành ra nếu mà các vị không xuống thì sợ người ta kéo xe. Có vị nào mà đậu xe xin chú ý chuyện đó. Xe Mỹ màu xám, thôi được rồi. Vị nào có xe thì xin lưu ý giùm. Thì như vậy các vị thấy rằng khi mà chúng ta thờ Phật á, là chúng ta như thầy muốn nói là cái tinh thần, cái ý nghĩa của thờ Phật nó quan trọng hơn là chỗ mình đặt chỗ nào. Là đó là thứ nhất. Thứ hai, cái ý nghĩa thờ các vị cũng phải đặt hiểu rằng thờ Phật nó khác với cái việc mà trưng bày những cái hình ảnh của Phật. Hai cái nó khác nhau. Khi các vị gọi là thờ á, thì các vị phải có một cái bàn, có nơi, có chỗ đốt nhang để mình có thể tụng kinh được, có thể cầu nguyện được, thì gọi là thờ Phật. Nhưng mà cũng có những Phật tử thì lại nữa là có một cái quan điểm và mình muốn rằng tất cả trong phòng mình hoặc chỗ nào mình cũng để Phật. Thì giống như bên nước ngoài là decoration, tức là mình gọi là trang trí, làm cho cái nữa là cái khung cảnh với lại cái hoàn cảnh cuộc sống của mình, nữa là mình làm việc gì mình thấy xung quanh mình cũng có Phật, có Bồ Tát hộ niệm, quan hỷ chia sẻ với mình, thì cái đó nó không có mang tính thờ phượng, mà nó mang tính nghĩa là trang trí theo nghệ thuật của Phật giáo. Còn khi các Phật tử đã thờ thì các Phật tử phải làm một chỗ để an vị, có chỗ để tụng kinh, có chỗ để đốt nhang, có chỗ để cúng Phật, thì chỗ đó gọi là thờ tự. Nó mang tính nghĩa là linh thiêng hơn. Thành ra khi mà đã mang tính linh thiêng thì các Phật tử phải tránh những cái việc, ví dụ như là mình nghĩa là mặc đồ ngắn, hoặc là đôi khi mà mình để những chỗ mà nó không có phù hợp thì thấy rằng nghĩa là có Phật thờ Phật đây rồi mình cũng mặc quần xà lõn mình đi qua đi lại vậy đó, thì sẽ làm cho cái tính tâm của mình nó mất đi. Và nếu mà có chư thiên hoặc là có các vị thần á, họ thấy vậy là họ sẽ chán ngán mình, họ sẽ nghĩa là phiền não, họ khởi tâm bất mãn với mình, thì mình sẽ giảm đi cái công đức. Thay vì mình có phước báo, mình giảm đi công đức. Tóm lại cái câu này để các Phật tử thấy rằng nếu tùy cái tùy nghi phương tiện, mà nếu mà cái nhà của chúng ta ở trên nó không thể thờ được thì các Phật tử vẫn có thể thờ bên dưới, mà các Phật tử ở bên trên chứ không có nghĩa là điều đó là không được. Cũng như thầy nói là ở bên Đài Loan á, là những cái giảng đường á, là ở tầng dưới 16, 18 thì ở trên là người ta ở nhà, người ta phơi đồ đủ thứ trên. Cái quan điểm của Phật giáo là cái mà các Phật tử đừng có bị chấp mất vào một cái sự nghĩa là gọi là cái bằng thờ cúng mà mang tính gì, mang tính tín ngưỡng và mê tín, thì các vị sẽ giải thoát được những chuyện đó. Chẳng hạn bây giờ thầy hỏi các Phật tử, biết có nhiều người nói rằng nếu mà mình mang một cái tượng Phật ở trong mình, dù Phật lớn Phật nhỏ gì cũng bằng nhau cả, bây giờ mình mang một cái vị Phật trong mình, thì có nhiều người nói rằng đó là mình không được mang Phật ở trong mình. Bởi vì nếu mình mang Phật trong mình á, thì nhiều khi mình đi vô toilet thì Phật cũng phải vô theo, chứ giờ đi đâu giờ. Chứ chẳng là mỗi lần đi phải cởi bỏ, mỗi lần tắm phải cởi bỏ. Nhưng mà các vị biết rằng trên cái ý nghĩa sâu xa hơn về cái mặt đó thì người ta không có nói chuyện đó. Nghĩa là chính mình đã có Phật, chính trong tim, trong tâm mình có Phật, và cái Phật bên ngoài chỉ là Phật nghĩa là của hình thức thôi. Cho nên nghĩa là trong tâm mình có Phật, mình đi đâu cũng có Phật. Và nếu mà Phật bên trong có thì Phật bên ngoài cũng bình thường thôi. Cho nên không có lý do gì mà không có được đi vào những chỗ đó. Ví dụ giờ một người phụ nữ trong cái cơn đau bệnh hoạn, họ mang nặng đẻ đau sắp đẻ, họ kêu gọi Bồ Tát, họ xin Phật cứu giúp họ. Chẳng lẽ gì Phật vậy mà họ đang đẻ đó, trời ơi bà đẻ dơ quá tôi không tới sao? Phải không? Hay là Bồ Tát nói rằng tại vì đang sinh đẻ có máu huyết ta đi xa xa thôi, thì làm sao mà cứu giúp được người đó. Thí dụ là nói là Bồ Tát là hiện thân. Cho nên vì chỗ đó để mình biết rằng đó là cái quan điểm về thờ phượng cúng dường là để nó là mình không có bám chặt vào hình thức và sẽ bị nô lệ trong hình thức, chứ không phải là cái thờ phượng là để cho mình nữa là khổ sở rầu rĩ rồi bị người này người kia phê bình chê bách trách rồi mình không có hoàn thiện được cuộc sống của mình. Giống như thầy nói các vị biết, ngày xưa hồi nhỏ ở Việt Nam mình, các vị biết không, thầy hồi nhỏ mới đi học chữ Tàu, học chữ Hán mà gọi là Tam Thiên Tự đó. Tam Thiên Tự các vị đây mà lớn lớn tuổi biết đó, là phải học mấy chú tiểu học nhỏ bắt đầu học đó, là như là gia nhà quốc trước tiền trước hậu sau ngưu trâu mã ngựa, cứ vậy mà đọc ào ào vậy rồi viết chữ. Mà ở những ngôi chùa ở Việt Nam ngày xưa, cách đây khoảng thập niên, cách đây chừng 30 năm về trước, là các vị biết là chữ Tàu viết gọi là chữ gì? Chữ Thánh Hiền. Chữ Hán là chữ Thánh Hiền. Cho nên mỗi lần mà có chữ Tàu á là phải xếp cẩn thận, bỏ vô trong cái chuông hoặc đem đốt, chứ không có được bỏ rớt bậy bạ, nó là tội lắm. Nhất là mấy ông bà già thấy chữ Hán là nó chữ là chữ của Thánh Hiền. Bởi vì trên nguyên tắc á, cái quốc gia chúng ta ảnh hưởng của cái Khổng học, Khổng giáo và Lão giáo từ Trung Hoa qua, và những chữ đó gọi là chữ Thánh Hiền. Mà nếu mà một cái chữ viết bình thường, chữ Việt văn mình mà rớt cái đất bỏ hoặc là mình cúng bỏ còn không sao, nhưng mà nếu chữ Hán á, chữ Nho đó, gọi là chữ Nho đó, mà rớt xuống dưới là mấy ông bà già mà thấy mà bỏ là cái bằng tội lắm. Bởi vì chữ là chữ của Thánh Hiền. Nhưng mà rồi các vị biết không, đến nhìn qua Đài Loan rồi, qua xứ Tàu rồi, thì từ giấy toilet cho tới báo cũng chữ Tàu không, thì đâu có Thánh Hiền, quá trời Thánh Hiền đi. Thành ra bây giờ nó nói thậm chí trên gốc cây, ngay cả trên cái cây trụ đèn cũng chữ Thánh Hiền nữa. Nghĩa là Việt Nam mình thì thấy chữ Tàu là thành chữ Thánh Hiền. Cho nên nó là sợ tới nay thầy mà viết cái chữ mà chữ Tàu mà bỏ tùm bậy tùm bạ là bị đòn, bị quỳ hương. Qua tới Tàu nó đánh cái chùa toilet luôn. Giấy báo nó gói cá, gói đồ dơ, gói gì, bởi vì báo là chữ Tàu không à. Cho nên cả nước Tàu chỗ nào cũng Thánh Hiền hết, bởi vì hết chỗ ở. Vì cái chỗ đó để mình mới thấy rằng do cái quan điểm á, mà trong đạo Phật sẽ cho chúng ta thấy rằng cách thờ phượng cúng dường là để giải thoát và để thực tập những cái gì của Đức Phật dạy mình tu hành, chứ không phải để mình là mang cái tính sợ hãi, cầu cạnh và van xin. Nhưng cũng đừng bao giờ đánh mất đi cái lòng thành tín của mình. Nếu khi mà mình thấy rằng thành tín quá mà mình bị đánh mất đi á, mà mình thờ mà giống như thờ cho có vậy, giống như là đem Phật về rồi cũng đốt nhang cũng thờ, nó thỉnh ngài về ở đây, nhưng mà mình coi thường cái niệm tâm mình nó yếu đi á, không học được những hành của ngài, giống như là Phật hiền quá, ta nói là gần chùa cái Phật bằng anh mà thấy Phật hiền lành ẩm Phật đi chơi, thì coi như là các Phật tử sẽ mất luôn cả tín tâm. Hai cái đó phải rất là cẩn trọng thì coi chừng. Đó là cái câu này để thầy giải thích cho các Phật tử biết rằng tùy cơ nghi phương tiện, nhưng nếu mà cái cơ sở mình mà ở trên nó có chỗ thì mình sẽ thờ ở trên tốt nhất. Nếu đã hoàn toàn biết rằng trong nhà mình mà ở trên này là nó không có chỗ phòng ngủ rồi, không có thể làm được, thì các Phật tử chọn phòng khách dưới thờ, không có gì là sai trái cả. Đó. Và cũng không có phải là mọi thứ là phải hết người này người kia mà họ chê bai hoặc là khen ngợi trong cái việc mình, nhất là khi mình thờ với ý nghĩa gì, cái điều đó nó quan trọng hơn là thờ chỗ nào. Chúng ta qua câu thứ hai, tức là lại Phật có tiêu nghiệp, có được tiêu nghiệp không? Và nếu mà nghĩa là nếu tiêu nghiệp thì cái ý nghĩa nó như thế nào? Thì đây là một vấn đề rất là quan trọng, hệ trọng lắm các vị biết không? Đầu tiên khi mà các Phật tử muốn tìm hiểu cái những cái câu hỏi thế này, và trong những cái bài kinh dạy mình rằng nghĩa là lại một danh hiệu Phật thì các vị có thể tiêu được hàng xa số cái tội nghiệp, hay là niệm Phật có thể là tiêu được nhiều cái nghiệp báo của mình. Thì có lần thầy đã trình bày cùng các vị cái phương tiện đó rồi. Vấn đề quan trọng của cái người tu á, là phải thấu được cái ý nghĩa của lời dạy trong kinh, kể cả mình lại Phật, kể cả mình niệm Phật. Bởi vì trong cái tinh thần của nhân quả, chúng ta thấy rằng không có một việc gì chúng ta làm đã nhân rồi mà một người nào đó có thể tha thứ và bỏ lỗi cho mình. Không có lý do gì một Đức Phật mà lại tha thứ lỗi lầm cho mình khi mình, tại vì nhờ mình lại ngài nhiều, nhờ mình niệm ngài nhiều. Không có lý do đó. Bởi vì ngay cả trong thời Đức Phật và những vị A-la-hán đã chứng được A-la-hán mà nghiệp quả vẫn phải trả rất là rõ ràng. Và các vị Bồ-Tát trong đó có ngài nữa, là những cái vị nổi tiếng trong A-la-hán trong thời Đức Phật, mà Mục Kiền Liên hoặc là Phú Lâu Na, hay là kể cả Lục Tổ Huệ Năng rồi, thì các vị biết là các ngài còn phải nói một câu là khi mà nghiệp quả nó đến rồi thì chữ thần còn không có nữa, làm sao mà có được chữ thông. Thần thông cũng không có giải quyết được vấn đề đó. Nhưng mà tại sao chúng ta lại đọc một cái câu đó rằng nếu mình niệm Phật mình lại Phật lại tiêu được nhiều cái nghiệp chướng, hoặc là tiêu được các cái tội lỗi sinh tử của mình? Tại sao có câu đó? Cũng như bây giờ thầy hướng dẫn các Phật tử là lại vậy đó, một lát thầy đã nói tại vì có một câu liên hệ tới vấn đề lại. Thì các vị thấy rằng là khi mà nói tới cái chữ niệm Phật nhất tâm bất loạn, hay là các Phật tử là niệm danh hiệu Phật hoặc lại Phật, mà các Phật tử sống được với toàn bộ ý niệm về giác ngộ đó, là bao nhiêu mê lầm coi như được hóa giải. Có nghĩa là khi một niệm giác, khi một ý niệm giác và cuộc sống mình giác ngộ đó, thì những cái mê lầm và những cái thuộc về khi mình mê lầm thì mình tạo những cái tội lỗi, và khi mình đã nghĩa là giác ngộ thì mình sẽ không tạo những tội lỗi đó, tức là mình chấm dứt tội lỗi, nhưng mà chấm dứt của cái hiện tại. Còn những gì thuộc về quá khứ, những gì mà mình đã tạo ra rồi đó, thì nó sẽ trở thành quả, chứ nó không còn là nhân nữa. Các vị nhớ không? Nó không còn là nhân nữa mà nó là quả. Thì quả ở đây đó, có nghĩa là mình, nó khi mà cái quả nó chín mùi rồi thì mình sử dụng nó, mình ăn nó, mình tiêu hóa nó, mà mình không có tạo nữa, có nghĩa là mình chấm dứt nó. Nhưng mà với một người tu đạt được cái trình độ niệm Phật nhất tâm, hay là niệm Phật để mà tiêu nghiệp á, là không phải cái nghiệp đó nó tiêu, nhưng mà có nghĩa là đối với người thọ nghiệp đó, họ không còn thấy đó là một sự khổ sở nữa, không còn thấy đó là một cái mình gọi là trách móc ai đó tại sao tôi phải khổ sở gì nữa, mà vui lòng mà trả nghiệp. Tức là giống như khi mà các Phật tử mắc nợ rồi, đến khi mà mình là người có ý thức, mình giác ngộ rồi đó, thì sẵn sàng trả nợ. Mà ai đó quên nợ của mình cũng tìm để mình trả, chứ không phải nói rằng nữa là nghĩa là tôi thiếu nhiều tôi giật luôn, không phải vậy nữa. Thì do cái mà mình vui lòng trả nợ, sẵn sàng trả nợ đó, người ta gọi là tiêu nghiệp.
Tức là cái nghiệp đó nó tiêu ở đây, nó tiêu không có phải là do mình lại Phật, do mình niệm Phật mà nghiệp nó tiêu, mà do mình sẵn sàng chấp nhận trả cái món nợ đó mà hoan hỷ vui vẻ. Đó. Cho nên các vị Bồ Tát á, họ ra đời họ không thấy rằng họ là người phải gì, phải trả nghiệp, mà họ sẵn sàng nguyện ra cuộc đời này để làm lợi ích cho chúng sanh, trả lại món nợ ân tình của chúng sanh, hy sinh làm mọi việc mà trong sự vui vẻ, trong sự hoan hỷ và trong sự giác ngộ tinh tấn, người ta gọi là tiêu nghiệp. Đó, cũng giống như bây giờ mà các Phật tử mất nợ ai mà mình có tiền, hay là mình biết rằng nếu mình mượn mình phải trả, thì các Phật tử không có phải khổ sở, không có rầu rĩ nữa, mà các Phật tử sẵn sàng nếu người ta quên đi thì mình phải nhắc người ta để mình trả món nợ, chứ không phải là mình mượn nợ xong rồi mình nói rằng mình giái trong bụng là để cho người ta quên, để mình nghĩa là lặng luôn. Thì do đó giữa hai cách trả nợ các vị thấy nó khác nhau. Một người ra đời chúng ta, tức là ra đời nghĩa là khi mình làm nhân bất thiện mà mình ra đời mình chịu những quả bất thiện khổ đau, thì mình than trời trách đất rồi đi kiếm thầy này rồi thầy bói, kiếm người này người kia hỏi tại sao hồi đó tôi không biết tôi làm gì, bây giờ tôi khổ vậy, và mình nghĩa là van xin người này người kia giúp đỡ mình. Ngược lại, khi mà các vị đã tu hành có một cái trí tuệ, đạt được cái tánh giác, tức là gọi là mình sống được cái Phật tánh rồi, thì mình thấy rằng cái nhân của hôm nay sẽ không còn tạo nghiệp trong tương lai nữa, và cái nghiệp của quá khứ xin sẵn sàng trả lại cho chúng sanh. Đó, tức là xin lấy bao nhiêu cái nghiệp quả của mình quá khứ, sẵn sàng trả, vui lòng để trả nợ, cho nên nghiệp đó trở thành không có ý nghĩa nữa, gọi là tiêu nghiệp. Thế không phải là các Phật tử tưởng rằng trong một câu niệm Phật nói rằng niệm một câu niệm Phật mà tiêu hết được nghiệp sinh tử. Nhưng mà tiêu nghiệp sinh tử là tiêu làm sao? Và làm gì để tiêu mới được chứ? Giống như bây giờ đó, mình lỡ mình trồng một cây chanh, hay mình trồng một cây cam mà nó ra cái chanh chua là vì mình trồng không có trúng giống. Bây giờ các Phật tử hái xuống rồi thì các Phật tử phải làm sao tiêu nó, bằng cách gì? Không có buồn, không có chán nữa, mà đem chanh đó mình mới chế biến ra những cái món thức ăn, hoặc làm cho nó trở thành món ăn mình có thể tiêu thụ được, hoan hỷ vui vẻ mà sử dụng nó, gọi là tiêu nghiệp. Cái nghiệp đó nó không vừa, nhưng không vừa ý mình, nhưng mà mình sẽ làm cho nó tiêu bằng nhiều phương tiện khác nhau, tức là hy sinh cuộc sống để đền trả cái nghiệp đó mà mình không thấy đó là một món nợ phải mang nữa. Đó là cái mà các Phật tử lưu ý, cái chỗ mà mình nữa là mình lại Phật nó có tiêu cái nghiệp không. Chứ nếu mà mình cứ tưởng lầm rằng khi mình lại Phật đã được Đức Phật thương mình đó, rồi Đức Phật thấy rằng mình lại tội nghiệp quá cho nên Đức Phật nói rằng ta tha cho ngươi đó, mình hết tội. Điều đó mình sẽ hiểu lầm Đức Phật, hiểu lầm đạo Phật, và mình tu sai cái pháp đó. Không có ai có quyền, không có ai có quyền ban phước, và cũng không có ai có quyền bắt tội mình. Chỉ do cái quá trình nhân và quả nó tạo cho mình, mình phải chịu điều đó mà thôi. Cho nên Đức Phật Ngài nói rằng Ngài là một đạo sư, đạo sư hay là Ngài là một vị lương y, tức là dẫn đường, chỉ lối cho mình đi. Chứ Đức Phật không nói Ngài là cái người mà có thể là khi các Phật tử nghĩa là có tội gì thì các Phật tử ráng tu đi rồi Đức Phật sẽ độ hết cho mình hết tội. Chúng ta sẽ hiểu lầm cái điều đó. Cái tinh thần của đạo Phật là tinh thần của sự giác ngộ. Mà giác ngộ là các vị thấy rằng khi mình đã giác ngộ là mình thấy hiểu được rằng những việc làm mình trong quá khứ nó không có thật. Mà nếu khi mà các Phật tử học cao một chút nữa, tinh thần đại thừa đó, thì các Phật tử sẽ hiểu được câu này nó hơi cao một chút. Thầy chỉ nói thôi rồi có dịp các vị về suy tư. Câu này có nghĩa là cái bằng mộng lý minh minh hữu lục thú mà giác hậu. Tức là khi mà các Phật tử nghĩa là ở trong mộng lý á, thì minh minh, tức là trong cảnh nghĩa là mình còn ở trong mơ, trong mê đó, thì có sáu đường sanh tử luân hồi, có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, nhân và thiên. Nhưng mà giác hậu không không vô đại thiên, khi các vị giác ngộ rồi là sáu con đường này không còn nữa. Cái câu này nó thuộc về của đại thừa, thành ra bây giờ nếu giảng ra thì nó rộng lắm. Thì như vậy khi mà các vị thấy rằng khi mình mê đó thì mình thấy tất cả sơn hà đại địa và tội lỗi đều có thật hết. Nhưng mà đúng thật sự mà niệm Phật hay là lại Phật để đạt được cái giác ngộ giống như Đức Phật rồi đó, thì thế giới này giống như là quyển. Cho nên cái khổ, cái đau và cái lỗi mình phải trả nhân quả đó cũng là quyển mà thôi. Đây là nó hơi khó hiểu một chút, nhưng mà có dịp rồi các vị sẽ nghiên cứu sâu hơn. Chẳng hạn bây giờ mình thấy ở đời, các vị thấy hiện tại bây giờ mình thấy thật không? Thật. Hiện tại các vị đang có thật, có nghe, có nói, có thấy đều có thật hết. Nhưng mà nếu một cái người giác ngộ thì họ thấy rằng mọi cái mà chúng ta thấy thật đây á, nó chỉ là giả mà thôi, tức là ảo mộng mà thôi. Kể cả cuộc sống chúng ta 100 năm thì tưởng là dài, nhưng thực ra giống như một giấc mộng mà thôi. Tròn con mắt lại thì thấy mình tan không. Giống như các vị thấy rằng cái vật chất mấy ngày nay, trong một tuần lễ đây thì ở đây là ai cũng sợ hết, nổi tiếng là gì? Chán. Nhà 1 triệu, 2 triệu là thấy nguy nga, đồ sộ. Mấy chục năm làm tích góp như vậy, có nhiều người làm 3-40 năm mới có của cải, chỉ trong vòng 1 phút 1 giây trở thành tay không. Nghĩa là cái người giác ngộ là họ thấy được cái lý đó, tức là thấy được là tất cả các tướng đều không thật. Do đó cái có đó nó sẽ hàm chứa cái không, mà họ không có hoan hỷ, không sầu muộn thì họ được giải thoát. Chứ không phải là họ thấy không mà nó không có, họ thấy không ở đây có nghĩa là họ không chấp thủ, không khổ đau khi nó không còn nữa. Thì đó là cái trình độ giác ngộ của những bậc gọi là đạt được cái thượng căn của đại thừa. Ở đây qua câu hỏi Phật tử thì các Phật tử thấy rằng thầy cũng mong rằng các Phật tử đừng đi vào con đường của mê lầm, tức là tưởng rằng mình lại Phật hay là mình niệm Phật rồi do cái công đức đó, cái phước báo đó mà nó làm cho mình tiêu nghiệp. Xin các vị đừng có hiểu lầm điều đó. Chính cái chỗ là khi mà chúng ta niệm Phật đến cái chỗ nhất tâm bất loạn, lúc đó chúng ta đi vào con đường hãy thấy Phật được là thấy gì? Là thấy được cái giác tánh, thấy được cái tánh giác của Phật rồi đó, thì lúc đó những cái mê lầm của mình sẽ không còn tiếp tục nữa, không có làm các việc mê lầm nữa, là chấm dứt nhân hiện tại và quả quá khứ. Tức là cái quả một nữa, cái nhân quá khứ nó tạo thành cái quả rồi này, các vị sẽ sẵn sàng để mà trả trong hoan hỷ và tìm cách trả để mình nhẹ nhàng ra đi. Giống như khi mà mình thiếu nợ vậy, mình trong mình ra hết nợ để mình đi, chứ mình chỉ còn một chút nợ rồi các vị cũng không có đi được. Ngày xưa mà khi các vị đi nước ngoài, các vị biết có nhiều người Việt Nam mình đó là trước khi rời khỏi Việt Nam đó, là người ta có một đồng cũng phải trả nợ cho xong mới được có giấy tờ để đi, tức là không còn dính gì nữa mới ra đi được. Thì như vậy là nếu mình muốn trở thành một cái người nữa là thánh hiền hay là vượt lên các cõi khác thì nợ trần gian này mình phải trả cho xong. Vì vậy các vị thấy nhiều khi mình có gia đình, có vợ chồng đó, mình nói rằng tôi với ông kỳ này thôi nha, kỳ sau là không có gặp nữa, hết nợ rồi. Nhưng mà chưa có hết đâu các vị, không có đơn giản vậy. Không có đơn giản vậy, người ta còn phải gặp đi gặp lại trong con đường recycle này nhiều lần lắm. Chứ không có đơn giản vậy. Rồi có nhiều người nói vậy đó, mà nói thì nghe ngoài người ngon lành, nói là thôi lỡ kiếp này thôi, nhưng mà ngày mai đi về không thấy ổng đâu, cái là trời ơi, chạy sắn xích kiếm không ra, đêm ngủ không yên, ngày coi như bơ phờ ở ngoài đường. Cho nên mình nói thì dễ, còn cái thực tướng là nó sẽ khác đi. Chính cái chỗ này mà các vị thấy rằng khi nào mà mình trả hết được nghiệp thế gian rồi á, thì con người mình ra đi rất là thông thả, rất là tự tại. Thì cái nghiệp mà mình còn mình phải trả, chứ bởi vì mình là những người mà tu hành, các vị thấy người ta phát một cái nguyện là nguyện đại thừa trở lại thế gian này để tiếp tục độ sanh. Vì sao vậy? Vì là mình người tu hành, mình thọ ơn của tín chủ nhiều lắm, mình phải trả. Nếu mình không trả mình giống như gà, đâu phải gà ăn rồi mà quẹt mỏ đâu, phải không? Giống như thầy vậy, các vị thấy thầy mệt lắm, nhiều khi thầy cũng mệt, nhưng mà thầy nghĩ rằng thầy còn phải nợ với chúng sanh, là thầy phải trả. Thầy đi đâu thầy phải, giống như là thầy phải trình bày, sẽ thuyết giảng làm cho các Phật tử có thể lợi ích, thì đó là cái trách nhiệm của mình. Bởi hồi nhỏ tới lớn thầy nhỏ xíu mà ta nuôi bây giờ lớn tới 70-80 kg luôn, ăn quá trời ăn rồi. Thành ra nếu mà không trả nợ Phật tử thì trả nợ cho ai đây? Thành ra nghĩa là do đó, nghĩa là cái cách mà đi quần pháp độ sanh cũng là cách đền ơn với tín chủ, cũng là một cách trả nợ. Nhưng mà vui lòng mà trả nợ chứ không phải là khổ đau mà trả nợ à, thì cái nợ đó nó sẽ tiêu. Đó, cái ý nghĩa nó là như vậy. Chúng ta sẽ qua cái câu thứ ba. Tức là cái câu này là các Phật tử sẽ nghe cho kỹ nha. Mỗi lần Đức Phật nói, nhắn trong kinh Pháp Hoa nói là Đức Phật chuẩn bị thuyết pháp á, là chuyển cái gọi là tướng lưỡi rộng dài, gọi là cái bằng đại trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới. Trời ơi, cái này giống như là chuyện phim nữa. Ông Phật mà chuẩn bị ông thuyết pháp nữa là ông phóng xẹt 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 ra, phóng nữa là hào quang xẹt xẹt lưỡi le đây lên tới tam thiên đại thiên thế giới. Thì các vị biết là trong giáo lý còn được gọi là pháp. Cái gì gọi là pháp là nó mang tính thí dụ, nó mang tính ẩn dụ, nó mang tính mật nghĩa. Cho nên cái người mà học kinh Đại Thừa thì phải thấy rằng mọi ngôn ngữ là nó mang tính giả tạm để chuyên chở, mà phải ngộ được, hiểu được cái ý của Phật dạy. Cho nên khi mà chúng ta học kinh, chúng ta thấy rằng nếu chúng ta mà học kinh đó, gọi là kháng kinh giả để làm gì? Để minh Phật chi lý. Lễ Phật giả là cảm Phật chi ân. Nếu các Phật tử tọa thiền giả là nhập Phật chi cảnh. Nghĩa là nếu mình coi kinh là để mình hiểu được cái lý của Phật, mà cái lý mà nói rằng là tướng lưỡi rộng dài đó, là Đức Phật nào cũng phải nói điều đó để chứng minh cho các Phật tử biết rằng chư Phật ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai là nói những cái lời nói là chân thật ngữ, lời nói không hề có hư vọng. Cho nên đó là nếu mà lời nói là hư vọng thì Đức Phật nói rằng nếu mà ta nói những lời nói là hư vọng thì có tội với chúng sanh. Cho nên chư Phật nào cũng nói lời chân thật, cho nên các Phật tử phải tin hiểu được cái lời trong kinh, cho đừng có hiểu lầm. Và cái tướng mà ngữ rộng dài đó, gọi là chuyển tướng đó, là muốn nói lên cái tinh thần của Đạo Phật là gì? Đó là một chân lý. Một chân lý không có thay đổi và không có di dịch. Và nếu mà mình hiểu, mình cứ hiểu như tướng lưỡi rộng dài, giống như cái lưỡi Đức Phật dài vậy đó, thì mình hiểu về cái gì? Hiểu về cái thực tướng theo kiểu của ngôn ngữ bình thường, mà mình không hiểu được cái ý nghĩa gọi là pháp dụ trong đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà Đức Phật chuyển pháp luân thì các vị biết là trong nhiều kinh nói là khi Đức Phật bắt đầu chuyển pháp luân thì nghĩa là đại địa rúng động 6 lần. Đất mà nó động vậy mà các vị biết Kali là sợ như là động đất. Mà khổ nổi mà Phật mỗi lần chuyển mà cứ động vậy thôi chết biết nhiêu người, tội nghiệp đâu hết. Không phải vậy. Tức là khi Đức Phật bắt đầu thuyết pháp chuyển động, cái là đại địa 6 lần rung động, là muốn nói lên là cái giáo lý, cái chân lý của Đức Phật và trong hào quang trí tuệ đó bắt đầu chuẩn bị nói ra đó, là làm chấn động toàn bộ tâm thức của chúng sanh. Cho nên có nhiều người đó là nghe một cái lời kinh xong rồi là toàn bộ tâm của mình chuyển hết. Địa đó là gì? Là tâm địa. Cái từ địa luôn luôn được dùng trong kinh Phật là tâm địa. Trong kinh Tâm Địa Quán các vị biết nói rằng trong tâm của mình giống như đất vậy, nó có đủ thứ chủng, nghĩa là ngũ cốc đều sinh ra hết. Trong đó có thiện, có ác, có vui, có buồn, bất cứ cái gì cũng ở trong tâm sinh ra. Cho nên tâm đó là tâm địa. Cho nên bà con mình hay là người ở Việt Nam mình hay nói là cái người đó coi cái tướng có vẻ dữ dằn nhưng mà tâm địa họ tốt lắm. Tâm địa hiền lương lắm. Rồi kể cả mình thờ ông địa cũng vậy, là muốn nói là thờ là cái tâm mình đó. Chứ không phải là có nhiều người đó thờ ông địa là cũng ngồi cũng cười vậy rồi cúng ông địa rồi giái ông địa. Nhưng mà thiệt ra nói rằng mỗi lần mà mình bị gì mà bấn loạn tâm tư quá và dài vậy, dắt cái khăn trên đầu mà kiếm không ra, không biết làm gì, nó giái ông địa cúng nảy chuối, cái tự nhiên rời đúng khăn nó trời ông địa ông linh quá. Nhưng thiệt ra không có ông địa, mà đó là tâm địa. Vì cái tâm của mình nó tán loạn quá, cho mình ngồi yên lặng thì tự nhiên mọi cái nó đều hiện ra. Cho nên lúc mà mình nó là lơ quơ kiếm không ra, ngồi không để ý thì thấy cái khăn ở trên đầu mình. Có nhiều người mang cái mắt kiến trong mắt mà còn đi tìm cái kiến nữa. Là vì sao vậy không? Là vì tâm mình nó loạn quá nhiều. Nó phiền não nhiều quá rồi, nó ưu tư nhiều quá rồi. Cho nên khi tâm mình nó bị nghĩa là bị xáo trộn không yên định vậy, người ta mới nói rằng nhắm mắt lại nó giái ông địa, để cho nghĩa là tìm ra cái đó cúng để chuối, nhưng mà thì ông địa đâu có. Nhưng mà do cái tâm mình bắt đầu yên ổn lên, trời nó ở trên đầu mình. Đó là do cái tâm mình đã ổn định, mình có thể thấy được cái chuyện đó. Cho nên cái chữ địa trong đạo Phật, mà mỗi lần Đức Phật mà chuyển pháp luân hay là các vị Bồ Tát nói những pháp lớn gọi là đại địa chấn động 6 lần, là muốn nói lên nữa là 3 lần chuyển ngữ như vậy, có nghĩa là toàn bộ các Phật tử có thể thay đổi cuộc sống tâm linh của mình. Nhưng mà nói thưa các vị là không phải là thầy nói là Đức Phật đâu. Kể cả những vị thầy sau này thuyết pháp cũng vậy. Có nhiều thầy cũng như có nhiều Phật tử chưa từng biết đạo, nhưng mà nghe một cuộc băng họ thay đổi cái cuộc sống của họ. Các vị có đồng ý không? Nghe một cuộc băng giác ngộ, nghe một cuộc băng cảm thấy nữa là thầy có một cái người bà con khi mà họ nghe một cuộc băng của thầy nói về Vu Lan xong rồi suốt đêm ngủ không được, bị chấn động về tâm lý gì. Đó là về nghĩa là nội tâm của mình bị chấn động. Nó có nhiều cái cảm xúc nó trào lên và có nhiều cái nữa là cái phần tư duy, cũng như là mình chuẩn bị làm việc gì đó mà nó bất thiện. Rồi bây giờ nữa là mình nghe một cái cuộn băng hay là mình nghe một cái lời nói hay, mình nghe một cái lời khuyên xong rồi tự nhiên mình thay đổi cả cuộc sống, thay đổi cả tâm lý của mình. Đó là đại địa chấn động. Tức là cái bằng toàn bộ cái tâm địa của mình thay đổi. Ở đây chúng ta sẽ hiểu được những cái bài kinh của Đức Phật nói qua nhiều cái thí dụ. từ mọi thứ, giống như là Đức Phật nói rằng đó là Đức Phật phóng hào quang cũng vậy, cái hào quang của Đức Phật nó chiếu tới tam thiên đại thiên thế giới. Rồi sau này người ta cứ suy nghĩ nhiều cái hào quang đủ thứ, làm đủ thứ màu hết. Nhưng mà thầy hay có nói là thầy nói rằng ở chùa thầy sợ làm hào quang lắm, là vậy, sợ nó chớp chớp màu cũng cải lương, nhiều màu quá chóng mặt. Rồi bây giờ Việt Nam mình một cái nhiều chỗ họ chiếu bung ra thu vô giống như là Las Vegas vậy, chịu nổi. Thật ra cái hào quang của Đức Phật là đại diện gì? Hào quang đó là trí tuệ đó, hào quang là trí tuệ. Mà người nào muốn có trí tuệ thì chúng ta nghe cái lời của Phật dạy. Đức Phật nói rằng cái bằng hằng dùng giới hương đồ binh thể đó, thường trì định phục dĩ tư thân, bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm, tùy sở trú xứ thường an lạc. Tức là thường, tức là hằng là thường đó, là dùng giới hương, lấy giới để làm hương xoa trên thân mình. Sáng mà Phật tử tắm xong rồi xoa, nghĩa là cái bằng lô thiền gì đó đó, là bây giờ lấy giới để xoa thân mình. Người tu hành phải lấy giới để mà xoa cái thân mình, rồi bắt đầu thường dùng định phục, nghĩa là cái cách thiền định tu thiền đó, để trao cái thân mình, coi như là mình mặc áo đó là gì, áo của thiền định. Rồi nữa là hái hoa giác ngộ, bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm, là hái hoa giác ngộ cài trên đầu mình để làm điểm tô cho mình. Hoa giác ngộ đó còn gọi là hoa trí tuệ, bồ đề cũng là trí tuệ. Mình đeo cái hoa trí tuệ trên đầu để mình quyết định được vận mạng và cuộc sống của mình, thì tùy sở trú xứ thường an lạc. Nếu người nào trang bị ba món hành trang đó vào đời, ở chỗ nào cũng là tịnh độ cả, ở chỗ nào cũng là đất Phật cả, gọi là giới, định và tuệ. Nó nói một cách rất là rõ ràng như vậy. Thành ra ở đây các Phật tử thấy rằng những cái gì mà chúng ta đọc trong kinh, chúng ta suy nghĩ và chúng ta sẽ hiểu được. Nếu mà có những vị thầy họ sẽ giúp cho mình hiểu được những cái ẩn dụ, những cái thí dụ của nó, và tùy căn cơ mà mình có thể thâm nhập được lời Phật dạy qua cái nhìn của Phật Pháp. Rồi các vị không có còn nghi ngờ nữa đó. Chứ thật ra với một Đức Phật á, và các vị cũng xin được lưu ý hai điều á, là nếu các Phật tử học kinh Đại Thừa thì phải có tâm hồn của Đại Thừa. Rồi nếu mà các Phật tử học kinh Trung Bình, hay gọi là kinh mà của nó là Nikaya hay là Tạng Nguyên Thủy á, thì các Phật tử có những cái tâm hồn của Nguyên Thủy. Nó có hai cái hình ảnh đó. Cho nên chúng ta có một Đức Phật của Nguyên Thủy và chúng ta có một Đức Phật của tư tưởng Đại Thừa. Đức Phật Nguyên Thủy là buổi sáng dậy, rửa chân, đi khất thực vào làng, ôm bát lãnh hai món ăn về ngồi gốc cây, ăn xong rồi giảng một bài kinh nào đó, gọi là Đức Phật của thời Nguyên Thủy. Còn Đức Phật của tư tưởng Đại Thừa là bắt đầu Đức Phật chuẩn bị chuyển pháp luân, là vô số trăm ngàn Bồ Tát quyến thuộc Long Dương Ca Càng Thác Bà A Tu La, mỗi người dẫn 80 ngàn, nghĩa là 84 bộ ngàn. Các vị nghe trong kinh là nói không con số nào kể lượng được hết. Đó gọi là tư tưởng của Đại Thừa, tư tưởng của điều đó, tức là phát triển. Sau này các Phật tử học kinh rồi sẽ thấy điều đó, chứ bây giờ mình nói ra hết thì nó không hết ý. Nhưng mà thầy chỉ muốn nói một điều là các vị sẽ thấy rằng khi mà Đức Phật thuyết pháp, mà bài kinh nào mà các vị thấy rằng Đức Phật bắt đầu chuyển pháp luân, hoặc là thấu tới 10 phương thế giới và vô lượng Bồ Tát hiện ra đầy cả không gian, thì đó là tư tưởng của Đại Thừa. Mà lúc nào mà các Phật tử đọc một bài kinh mà gọi là Đức Phật một hôm nọ rửa chân, đi khất thực, rồi đến gốc cây ngồi ăn và nói với các tỳ kheo rằng: này tỳ kheo, ta nói cho các người nghe, đó là tư tưởng của Nguyên Thủy. Nghĩa là hình ảnh Đức Phật như thế nào thì nó sao chép lại giống như vậy, và chung quanh ngài chỉ có 300 đệ tử, 500 đệ tử và 1000 đệ tử là tối đa, chứ không có số muôn số ức số lượng, và không có kể cả thiên thần Càng Thác Bà A Tu La, rồi có nghĩa là cô độc quỷ dương, rồi nghĩa là một mắt nhiều mắt, rồi một tai nhiều tai, rồi nghĩa là bao nhiêu ánh sáng. Cái đó gọi là tư tưởng của Đại Thừa. Muốn có tư tưởng Đại Thừa là các Phật tử phải có một cái tinh thần nó mở rộng, nghĩa là một mà thông cả thế giới, thì các Phật tử hiểu điều đó. Điều đó không phải là không có, nhưng mà chúng ta phải tu tới một cái trình độ để có thể nữa là thông qua được chuyện đó. Cũng giống bây giờ các vị thấy rằng nghe thầy đang nói, các vị nghe thầy đang nói, nếu nói về tinh thần của Nguyên Thủy á, thì hiện tại thầy đang nói chuyện trên cái chỗ giảng đường này gồm có bao nhiêu Phật tử ngồi, bao nhiêu nam bao nhiêu nữ, đó là tinh thần của Nguyên Thủy. Nhưng mà nói rộng ra là khi thầy đang nói này là cái âm thanh này nó vang động cả 6 tầng trời, chư thiên nghe gian dẫn tới 10 phương chư thiên đều nghe. Cái đó là tư tưởng của Đại Thừa. Mà cái đó không phải là không có. Các vị biết là cái âm thanh của mình là những âm ba nó rung động. Và hiện tại đây không phải chỉ có những người ngồi đây mà không, chung quanh có quỷ thần thiên long, không ai thấy được điều đó. Phải nói tới tinh thần của Đại Thừa thì các vị mới cảm nhận điều đó. Coi không tin các vị dòm sao có ai. Có những thế giới mà mình không thể nhìn bằng con mắt mình được. Cũng giống như khi mà các vị nói rằng một cái âm thanh của mình nói bây giờ mình tưởng đâu là